This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh đã mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái câu chuyện tác giả là Đoạn Xuân Thu, mà Hoàng Tĩnh vừa mới tìm thấy một cái câu chuyện cũng rất là hay, xin được hầu gửi đến quý vị trong ngày hôm nay nhân mùa tháng 4. Câu chuyện được mang tên Tháng Tư Nhìn Lại Quán Siêu Siêu. Tháng Tư Nhìn Lại Quán Siêu Siêu, tác giả Đoàn Xuân Thu. Hòa Tĩnh xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bà 16 năm trước, Elizabeth Phu. Elizabeth Phu là một thuyền nhân mới lên có 3 tuổi. Nhưng mà năm 2016, Elizabeth Phu mới 39 tuổi, đã tháp tùng Barack Obama trở lại cái đất Sài Gòn với tư cách là cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh Đông Á. Phu nha, phu mà có báo lại viết là phù. Sau cái lúc mà họ em á có cái dấu, lúc rồi lại không có. Ê, bộ họ tên của em mấy cha ỷ mình làm báo muốn viết sao thì viết hả? Có chừng rồi nha, có chừng có ngày cái mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc rồi đó nghe. Suy ra phải có đứa giết trạch đúng không? Phải có đứa giết trúng chứ, phải không nè? Mà tánh tôi nó lại tò mò à, mà vừa thay lai nữa. Cho nên muốn biết đứa nào trúng, đứa nào trật mà. Té ra thì không có đứa nào giết trật. Hai đứa nó giết khác nhau. Hai đứa nó giết khác nhau đó. Nhưng đều trúng hết rau mới báo chứ. Chẳng qua cái đứa mà giết theo cái tiếng Việt á thì là phù, phải không? Phù. P-H-U dấu quyền là phù ha. Còn giết theo cái tiếng Mỹ á, cho nên bị văng mất cái dấu quyền á, thành là phu, phải không? Họ phù gốc Đường Sơn. Quý anh quý chị có nhớ Đường Sơn đẩy huynh Lý Tiểu Long ngẫm củ từ ở trên giường của nữ tài tử Đinh Phối hay không ấy? Thằng nào nó cũng ăn dụng hết, bởi vì nó ngon, chứ không phải chỉ có riêng tôi. Lục địa Trung Quốc rồi ra đảo Hải Nam luôn mà, phải không? Họ phù gốc Ba Tàu, nhưng mà lại sống không nổi với Tàu, cho nên phải xuống Ba Tàu mà ra khơi tha phương cầu thực qua cái nước Việt của mình và các nước khác ở trong vùng Đông Nam Á, đúng không? Họ phù á, coi cái tên lót rất là quan trọng, bởi vì qua đó mới cho biết được người đó thuộc cái đời thứ mấy, cái giai nó lớn, cái giai nó nhỏ, nó có một cái tôn ti trật tự đàng hoàng ở trong dòng họ của họ nha. Tên lót hiện thời đó là phù khí hay hoặc là phù thọ, tức là đời thứ 32. Còn phù chí hay hoặc là phù quốc là cái đời thứ 33, tức là cả ngàn năm nữa mới tới cái đời thứ 66 là hết. Rồi sau đó đó, nếu mà chưa tận thế, thì bà con họ Phù á họp lại tại cái bản thổ là Đường Sơn để mà làm thơ rồi đặt tiếp. Ôi ơi, cái chuyện đó nó còn lâu mà. Nhưng mà lý thú hơn á, đó là cái người Hải Nam họ Phù á có một cái món cơm lừng danh trên cái chốn giang hồ, từ Hải Nam cho đến Hồng Kông, từ Macau cho đến Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai cho đến tận Singapore. Coi cái món cơm này là quốc bảo. Đó là gì quý vị? Cơm gà Hải Nam nghe. Dân Hải Nam á thì mùng 2 với 16 âm lịch á, thường phải cúng gà, cúng bà La Sơn Thánh Mẫu. Không có thịt gà là không có thành yến tiệc ngang. Cơm gà là phải có gà. Ơi dĩ nhiên rồi. Mà gà giăng xương thả trên đồi cho ăn hạt cây, sâu bọ và cùi dừa mới được à nha. Rồi sau 4 tháng thì bắt về nuôi trong cái chuồng thêm 2 tháng nữa, gọi là để dỗ béo. Mà dỗ béo bằng bã đậu phộng, bằng gạo cũng như là khoai nấu lẫn với nhau. Ôi trâu ơ, gà nó u na u nần nhưng mà nó ít mỡ, nó ít cholesterol lắm hả nghe. Đó, gạo tám thơm do sạch đổ vô trong nồi, sau đó thêm một ít mỡ gà, tỏi phi thơm và sau đó khuấy đảo cho nó đều, rồi đổ nước luộc gà vô rồi nấu. Rồi khi mà nấu chín cái hạt cơm săn chắc bóng dầu chứ không có nở tè le, nó thơm phức. U trâu ơi, nó nở thơm phức mà mình phải gọi là nhìn thôi cũng nhiễu nước miếng hè. Rồi còn cái nước chấm. Nước chấm được pha chế với lại cái nấm đông cô, tỏi băm nhuyễn, gừng cà nhuyễn, rồi thêm tiêu, thêm ớt đường, rồi thêm giấm, các gia vị mặn ngọt, chua, tùy ý thích mà nêm nếm. Dưa chua nó ăn dặm thêm cho nó đỡ ngán, gồm có su hào, đu đủ và dưa cải nghe. Đó. Cơm gà Hải Nam theo đầu bếp phu họ Phù này á cũng tha phương cầu thực lắm rồi nha. Bán cơm để có cơm mà ăn mà. Đến nỗi hả, đến mỗi nơi hả, đổi một chút cho nó hợp với các khẩu vị của người địa phương đó mà. Vậy đó, đến Sài Gòn, vô trong chợ lớn, cơm gà siêu siêu Hải Nam cũng danh trấn giang hồ ở trên đường Nguyễn Duy Dương, tức là cái đường Thiên Hổ Dương, một đầu lĩnh nghĩa quân kháng Pháp ở Đồng Tháp 10, gần chợ An Đông đó nghe. Những cái dĩa thịt gà vàng ống, những cái dĩa cơm gà nóng bốc khói, một cái dĩa đùi gà thêm vài ba cái phao câu, rồi một cái dĩa gồm gan mề lòng, rồi 10 quả trứng non bé bé xinh xinh màu vàng ngậy. Ôi trao ơi, thực khách hơi có tiền một chút nha, uống la ve có cái đầu con cọp hay hoặc là bia 33 là cha thiên hạ lúc đó rồi nha. Cái nghề chặt thịt, cái ông chủ tiệm kim đầu bếp của tiệm cơm cũng đã quen tay, coi giống như là cái ông mà đang múa giỏ vậy đó. Trời ơi trời, ông giam cầm con dao còn hay hơn là Dương Vũ với hay hoặc là Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh hay hoặc là Sơn Điền, Bảo Chiêu múa mã tấu tàu hay hoặc là kiếm nhật ở trong phim Kiếm Hiệp Hồng Kông thở đó thở ấy nghe ha. Con gà nó bóng mỡ, nó nằm ngửa ở trên thớt vậy đó, pháp một nhát dao chặt cái bóp ở trên bụng. Phần con gà ra làm hai, phần con gà ra làm hai rồi. Pháp pháp, hai cái đùi gà văng ra. Bốn đầu ngón tay cái, tay trái cái chứ, chặn cái đùi gà lại rồi. Pháp pháp, bốn cái ngón tay lùi tới đâu con dao, pháp pháp, sát tới đó. Pháp pháp pháp, pháp xong. Xúc bằng yếm dao á, những cái miếng gà đều đặn. Rồi sau đó đó, sắp hàng gọn ghẽ lên một cái chiếc đĩa trắng phải không, rắc một ít hành lá lên trên cùng với lại những cái chén cơm gà nóng vàng ngậy bốc khói. Rồi phải thêm hai thứ nước chấm, đó là một chén xì dầu có những cái lát ớt đỏ và một cái chén gừng băm được trộn giấm nha. cái nghề chặt thịt siêu, họ gọi là siêu, mà siêu đến nỗi mà cái thằng nhỏ nó bị tật nói lắp á, tức là cà lắm á quý vị. Nó đến mà nó nói vậy nè, bán cho tôi, một dĩa cơm gà pháp. Thằng nhỏ chưa dứt câu là mấy cái đùi gà nó cũng đã xếp hàng ngay ngắn như là lính sắp hàng chờ diệt binh ở trên cơm, trên cái dĩa cơm nó còn bốc khói rồi đó. Hay da, xong rồi A Tĩnh ơi, A Tĩnh, ha, cái này à, Lý Vinh về cho tía mày lậu ly ngang, nhậu ly ngang. Làm ăn chi thu, cho nên dầu chiến tranh nó có ì ì như vậy mà ông chủ tiệm cơm gà Hải Nam siêu siêu á, phất lên thấy rõ nha. Từ một cái quán nhỏ tí teo như là cái trái dưa leo, giờ ông cũng đã hết nghèo. Ông chơi trèo mua một hơi ba căn nhà sát nhau trong một dãy phố ở đường Nguyễn Duy Dương thành một cái nhà hàng bán cơm gà Hải Nam thiệt là lớn ngang. Đó, khá rồi đó. Nhưng mà vẫn không phụ cái nghĩa tình xưa. Cái quán cơm siêu siêu thở ở đầu hẻm á, bán ghế phải bày ở hàng nghiêng, vẫn còn nơi mà những khách quen từng lui tới biết chỗ để tìm về kỷ niệm. Dắt em yêu hay hoặc là má cứ bày trẻ cùng với nó sắp nhỏ đi ăn thở ấy đó mà. Rồi, cũng theo cái người mà biết chuyện, nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai út của nhà văn Nhất Linh á, vốn là hàng xóm sát vách với lại cái tiệm cơm siêu siêu này, buồn ngồi kể lại. Kể rằng là cho tới 75, ông siêu siêu cũng bị đánh tư sản bại bản. Những cái quán cơm gà của một đời cần lao, tay làm hàm nhai, bỗng bay vào tay của cái gọi là trưởng ban cải tạo công thương nghiệp Đỗ Mười Cống. Vốn xưa trước kia mà đi theo cộng sản kiếm sống bằng cái nghề quặn lợn, tức là thiến heo đó. Sau khi mà chiếm được Sài Gòn, Cống mới tuân lệnh đẳng vô Chợ Lớn để mà thiến tư bản. Chỉ bán cơm mà cũng là tư sản mãi bán hay sao vậy? Tháng 6 của năm 1978, ông chủ quán cơm gà Hải Nam siêu siêu và toàn thể gia đình vợ con đành đứt ruột bỏ tất cả đi ra đi. Ra khơi tàu chìm gần 100 người ở trên tàu, không còn một ai mà còn sống sót. Chỉ sót lại có mình ông siêu siêu cũng bám vô một cái tấm ván, rồi theo cái sóng biển bập bềnh. Theo cái sóng biển bập bềnh mà ông tấp vô cái bãi biển mà người ta kêu là bãi biển Bến Tre đó. À, ông siêu siêu sau đó nghỉ quẩn riết rồi á, thành người mất trí luôn. Không còn vợ con, không còn nhà cửa, không còn quán cơm siêu siêu ngày cũ nữa. Xưa ông bán cơm để làm người ta ăn no. Trời ơi, vậy mà giờ cái nghiệt. Ơi, giờ nó cái nghiệt. Thay cho ông lại đói nè. Ông phải ngửa tay ông xin từ cái gói xôi gói bắp của những người đi qua đường để mà ông sống lay lất trước cái hàng hiên, mà lại là trước hàng hiên của chính cái căn nhà của mình năm cũ chứ. Mất Sài Gòn là ông siêu siêu mất hết là chết thôi.
Kính đêm ôi lời kính đêm, tiếng mà thơ dài ai có nghe thấu lời kinh phụ sao cúi mặt gục đầu ngủ. Trời mong manh ôi đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do. Trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ, trời chớ vơ ôi người bơ vơ, người vẫn ôm mạnh bám rụng mục, lời kinh cầu từng hồn nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữ tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một nấm mồ xanh, biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Lời kinh đêm ôi, lời kinh đêm, lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài. Ai có nghe thâu lời kinh khổ, sao cúi mặt gục đầu ngủ quên. Trời mong manh ôi, đời lênh đênh, thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ, trời chớ vơ ôi người bơ vơ, người vẫn ôm mạnh ván lời kinh cầu từng hồn nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữ tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một nấm mồ xanh, biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Lời Kinh Đêm sáng tác và trình bày của ca nhạc sĩ Nguyễn Việt Dũng, được Hà Tĩnh gửi tặng cho quý vị trong phần đọc truyện với câu chuyện ngắn của cái viết Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Thu có một bài viết hay để chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại cái tháng tư. Vâng, qua cái câu chuyện được mang tên Tháng Tư Nhìn Lại Quán Siêu Siêu. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị lần sau trong chương trình đọc truyện.